Do vì duyên theo sự không vâng lời của con cái nên phiền não phát sinh đối với cha mẹ. Khi chơi với bạn bè đối xử không tốt, duyên theo cái đối xử không tốt của bạn bè mà phiền não phát sinh. Rồi duyên theo cái tình cảm thương những người thân mất đi, duyên theo cái sự mất đi của người thân đấy mà những phiền não nó phát sinh. Tất cả mọi việc trong đời, tất cả những phiền não lặt vặt trong cuộc sống của chúng ta, nó đều duyên theo cảnh bên ngoài, duyên theo chúng sinh mà khởi nên. Mà tại sao như vậy? Tại sao nó lại thành phiền não? Bởi vì chúng ta lấy chúng sinh mà chúng ta không duyên theo chúng sinh để phát tâm từ bi, mà lại chỉ duyên theo chúng sinh để phát các tâm tham sân si. Nghĩ tôi, nghĩ người, rồi mong muốn tôi hơn người, mong muốn người thua tôi, rồi thấy người hơn tôi thì đau khổ, tị mạng nhân tị, rồi thấy tôi hơn người thì sinh chư mạng, sinh ra những phiền não khinh người. Đó là đủ thứ, tất cả những tâm trạng phiền não lặt vặt hàng ngày của chúng sinh, khiến cho chúng sinh không bao giờ thoát ly khỏi khổ não được. Thế thì nếu chúng ta lấy tất cả chúng sinh, mà thay vì duyên theo chúng sinh ấy để mà tạo tham sân si phiền não, thì chúng ta lại phát triển từ bi và hiếu thuận. Thì nếu mà khi mà vị Bồ Tát đã phát triển từ bi hiếu thuận để mà duyên theo chúng sinh phát triển, thì Bồ Tát ấy sẽ không có còn một chút gì phiền não ở trong cuộc sống nữa. Vì Bồ Tát thấy rằng là cuộc sống này là một cái đại gia đình, cuộc sống này là một cái nơi để mình thực hành công đức. Thì cái người thấp mình cũng là cái phương tiện, cái duyên để mình làm công đức. Đối với người trên mình, tức là thượng phẩm chúng sinh lẫn hạ phẩm chúng sinh, đối với người trên mình thì mình vẫn có duyên để làm những cái công đức. Thành ra vị Bồ Tát như thế không còn cái tâm phiền não ở thế gian nữa, không còn thấy là người ta chửi bới mình, người ta chơi xấu mình, nhưng mà mình có cái tâm tha thứ, mình có cái tâm hỷ xả. Đối với người hơn mình có cái tâm kính phục. Đối với người dưới mình có cái tâm nâng đỡ, không có tâm kiêu mạn, không có tâm ganh tị. Thì vì vậy nên phiền não tiêu tan. Thành ra Bồ Tát không cần phải đi đâu trốn thoát khỏi cái thế gian này để mà đạt được an lạc niết bàn. Nhưng Bồ Tát vì tâm từ bi hữu thuận nên ở giữa thế gian này, ở giữa các chúng sinh ô trược này, mà tự nhiên tâm nhập vào thiền định tam muội. Đó là một cái pháp môn rất là vi diệu và vô cùng to lớn của đại thừa, mà không phải dễ gì ngoại đạo và những người tầm thường có thể hiểu được. Người Phật tử đại thừa đã đi theo con đường đại thừa thì chúng ta cần phải ý thức và cần phải hiểu rõ cái pháp của chúng ta, thì chúng ta mới có đủ cái lòng tin và nghị lực để mà theo đuổi cái Phật pháp đại thừa của chính chúng ta. Tiếp theo, cho nên dùng phương tiện cứu hộ chúng sinh ở chỗ tu học thiện xảo tối yếu trong tâm từ bi hiếu thuận, vì làm chúng sinh sắp bị sát hại, thoát ly cực hình thống khổ, cắt cổ, nhổ lông, lột da, cạo vảy, nằm dãy giụa trên bao thớt. Mà nhờ thoát như vậy, các chúng sinh mới được hưởng thọ sự an lạc. Bồ Tát phải thực hành công hạnh như vậy, nếu không thì không xứng đáng tư cách của Bồ Tát. Nhưng tiếp theo kinh văn vậy, mà trái lại, lại tự phóng tâm nỡ lòng sát sinh, Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. Chứ phản ở đâu là không nên làm như thế. Khi nói vị Bồ Tát chân chính phải lấy sự lợi ích chúng sinh làm tiền đề, bất luận là lúc nào, bất cứ ở nơi nào. Nếu thấy chúng sinh trong vòng khổ nạn, Bồ Tát cần phải nghĩ tìm mọi phương cách cứu hộ, khiến chúng sinh được thoát ly khổ nạn, mới là hành vi cần phải có của Bồ Tát. Nếu không cứu hộ chúng sinh đương khổ nạn, trái với bản nguyện độ sinh và mất lòng từ bi hộ sinh, huống chi lại thêm một bước nữa là buông lung theo tâm mình, thuận theo khoái lạc của ý mình, giết hại chúng sinh. Không có tâm lân mẫn, không mảy may niệm đồng tình, Bồ Tát quả thật nhẫn tâm đến độ ấy, chứng tỏ là người tàn nhẫn đến cực điểm mà Đức Bổn Sư Thích Ca dạy là đoạn đại từ bi. Tức là đã đoạn tuyệt tâm đại từ bi thì không còn tư cách gì gọi là Bồ Tát. Như Phật tử tàn bạo kia, nếu do lòng tham, do tâm buông lung mà sát hại chúng sinh, đồng như hàng đồ tể. Nếu do tâm sân có ý khoái lạc sát sinh, chẳng khác kẻ làm công bậc trên xã hội, dùng hình phạt tàn ác ngược đãi nhân dân. Dù do động cơ nào tham hoặc sân mà sát sinh, đều là việc bội thiên nghịch địa, trái với chân lý, trái với tâm hạnh của Bồ Tát, cần phải phán và trọng tội. Nên kinh văn mới nói là Bồ Tát Ba La Di tội. Ba La Di là tên tội trọng cực ác, như ở đời tuyên phán tội tử hình. Danh từ Ba La Di Trung Hoa dịch ra nhiều tên như sau. Thứ nhất là quyên khí. Là hành giả tu học Bồ Tát Đạo vốn có nhiều công đức, nhưng vì phạm tội Ba La Di này, tất cả công đức quảng đại kia đều bị vứt bỏ, không thể chứng đắc đạo quả nên gọi là quyên khí. Khí là bỏ đi ấy. Khí tội. Là hành giả phạm tội này thì bỏ hẳn ra ngoài bể cả Phật Pháp, không được nhập trong chúng thanh tịnh cùng nhau cử hành các Phật sự. Hai chúng thanh tịnh cũng không dung nạp người ấy sống chung. Cho nên trong luật nói rằng là như là biển lớn không bao giờ chứa lấy tử thi. Nghĩa thứ ba là đọa lạc. Là người phạm tội này sau khi xả thân nhất định đọa vào tam ác đạo, chịu những cực hình thống khổ. Nghĩa thứ tư là đọa đầu pháp. Trong luật ngũ phần nói cái nghĩa thứ tư này nó rất tường tận. Ba La Di gọi là pháp cực ác, gọi là pháp đoạn đầu, gọi là pháp không phải pháp sa môn. Như cây kim bị sút lỗ không thể dùng được, nhưng người đã chết đâu còn sống lại. Như tảng đá to bể đát không thể hiệp lại. Như cây đa la bị chặt lõi không thể sống lại. Thứ năm là tha thắng xứ pháp. Bồ Tát lấy trí làm từ. Các phiền não làm tha thọ Bồ Tát giới là phải dùng gương trí huệ chém phiền não. Hiện tại do phá giới này, chẳng những không thể phá trừ phiền não, trái lại bị phiền não thắng phục, tất cả sự hủy phạm khác đều từ nơi đây phát sinh, nên gọi là tha thắng xứ pháp. Tức là cái chỗ mà người khác người ta thắng mình, mà người khác có nghĩa là các pháp ác. Đáng lẽ mình phải diệt hết các pháp ác, mà giờ đây các pháp ác nó lại chiến thắng mình. Mà nó chiến thắng ở chỗ nào? Ở cái chỗ mình phạm giới. Thành ra khi mình phạm giới, nó gọi là tha thắng xứ pháp. Tức là chỗ mà người khác thắng mình. Thì các vị Phật tử Bồ Tát tại gia phải nên nhớ rằng là cái giới luật Bồ Tát ở trong kinh Phạm Võng này là nhấn mạnh cho Bồ Tát xuất gia, chứ không có nói nhiều đến Bồ Tát tại gia. Cho nên tất cả những cái giới ở trong này nó đôi khi có một cái tính cách cứng chắc, phán đoán một cách mạnh mẽ về những vấn đề như sát sinh, tạ dâm hay là ăn cắp, và tất cả gọi là nói chung là 58 giới. Thì cái người Phật tử tại gia cũng phải lưu ý cái điểm đó. Nhưng mỗi khi chúng ta nghe ở trong kinh luật nói những điểm dứt khoát về giới luật phải trì cho đến cùng, thì chúng ta phải hiểu đó là cái lúc mà lập luận để có cái lý do đúng đắn mà trì giới, chứ nó không có cái nghĩa là tội lỗi hay không tội lỗi. Tức là làm sao? Tức là cái người Phật tử khi nghe về giới luật trong đạo Phật á, đừng có bao giờ đặt nặng vấn đề tội hay không tội, mà phải đặt nặng cái vấn đề là đó là cái cần thiết hợp lý để giữ, và cái này là cái cần thiết và rất hợp lý để mà không giữ. Cũng như là không sát sinh là một điều rất hợp lý để mà giữ, sát sinh là một điều rất hợp lý để mà không giữ. Chứ đừng có nghĩ đến cái chuyện gọi là sát sinh thì có tội này tội kia đọa địa ngục. Người Phật tử đứng lên cái tâm như vậy, chúng ta giữ giới với cái tâm niệm chân chính, cái trí huệ biết phải trái, chứ không phải giữ giới với cái tâm niệm gọi là mê tín, sợ hãi tội lỗi, sợ địa ngục, cứ sợ hãi những cái gì hình bóng ám ảnh ma quái nào đó mà thành ra phải ôm lấy cái giới đó. Không phải như vậy, mà có sáng suốt để thấy rõ là tại sao giới cần giữ, thì chúng ta sẽ rất sáng suốt để thấy rõ là khi nào chúng ta phạm giới và khi nào không phạm giới. Không phải cứ một cái hành động như thế là phạm giới, nhưng mà bởi vì chúng ta đã sáng suốt để thấy rõ là vì sao cần phải giữ giới, vì từ bi, vì cứu độ tất cả chúng sinh, đó là cái điều quá hợp lý để mà giữ giới. Thành ra nếu một cái hành động có vẻ là giữ giới á, nhưng mà cái kết quả, cái ý nghĩa của nó, cái thực chất của nó không phải là làm ích lợi cho tất cả chúng sinh, thì chúng ta cũng không chấp nhận cái đó là giới luật. Vì vậy chúng ta phải hiểu rõ cái giới của đạo Phật nó khác hẳn với các giới của các đạo khác. Rồi từ đó chúng ta lại xét rằng có nhiều cái hành động có vẻ là phạm giới, nhưng mà cái chủ yếu, cái thực chất của cái hành động đó nó lại là ích lợi cho toàn thể chúng sinh, nó lại cứu độ cho toàn thể chúng sinh. thì chúng ta không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ được kết án rằng cái hành động đó là phạm giới. Như Phật tử Đại Thừa phải cần phải sáng suốt ghi nhớ như vậy. Điều sáng suốt này không có gì khó hết, chẳng qua nó là thói quen mà thôi. Bởi vì chúng ta có cái thói quen mê tín, cái thói quen là tội, phải trái đúng sai, là tội với lại không tội. Do những cái thói quen đó mà chúng ta cứ bẻ gãy cái giới luật và ý nghĩa của Phật Pháp, thành ra những cái tội với không tội, lỗi với không lỗi. Chứ chúng ta không còn nhìn đúng được nữa. Bây giờ chúng ta phải tập lại cái thói quen của một Phật tử Đại Thừa đúng nghĩa. Thì tóm lại, không được cố ý sát hại tất cả chúng sinh có sinh mạng là nhất luật nghi giới của Bồ Tát. Thường an trụ tâm từ bi, tâm hiếu thuận là nhất thiện pháp giới, phương tiện cứu hộ tất cả chúng sinh là nhất chúng sinh giới của Bồ Tát. Đây là nói về ba ý nghĩa chính của Bồ Tát giới. Thì Bồ Tát giới nó có ba ý nghĩa chính, là thứ nhất là khi mà cái vị Bồ Tát giữ giới á, là cốt thâu góp lại hết tất cả các cái luật nghi giới, tức là những điều về giới đó, mình phải làm sao mình giữ được hết. Và điều thứ hai nữa, cái ý nghĩa thứ hai ở trong cái giới hạnh của Bồ Tát là phải làm sao á, nhiếp tất cả các thiện pháp, tức là Bồ Tát phải có cái tâm là mình phải thâu góp được hết tất cả các thiện pháp. Và thứ ba nữa là mình phải có cái tâm gọi là nhiếp hết tất cả chúng sinh, tức là thâu góp được hết chúng sinh giới. Bởi vì bằng cái thiện, bằng cái luật nghi là hai cái công đức, rồi nhiếp hết chúng sinh là nhiếp được cái nhân duyên đó. Hai cái kia là nhân, cái chúng sinh là duyên. Có cái nhân của luật nghi giới và nhiếp là thiện pháp giới, rồi có cái duyên nơi nhiếp chúng sinh giới, thì tự nhiên Bồ Tát sẽ thực hiện được cái việc độ sinh để mà thành Phật, có đủ nhân duyên để thành Phật. Vì vậy nên là trong ở đây mới nói này, tức là không có cố ý sát hại tất cả chúng sinh, không cố ý, cố ý sát hại tất cả chúng sinh là nhiếp luật nghi giới. Thường an trụ tâm từ bi, tâm hiếu thuận là nhiếp thiện pháp giới, tức là mình có cái thiện pháp từ bi hiếu thuận. Rồi phương tiện cứu hộ tất cả chúng sinh là nhiếp chúng sinh giới. Nếu giữ gìn giới bất sát sinh nghiêm cẩn thì tam tụ tịnh giới của Bồ Tát đều ở có ở trong ấy. Thế nên hành giả Bồ Tát phải hộ trì giới này cẩn thận. Nên biết sát sinh đích xác là trái với Bồ Tát hạnh, nên Bồ Tát phải y kinh thập thiện giới mà dạy rằng: nếu thấy người sát sinh cũng như đau đâm vào tim mình, thấy người sát hại còn như thế huống chi mà chính mình sát hại. Tại sao Bồ Tát phải như vậy? Kinh thập thiện giới lại dạy rằng: tất cả thế nhân đều yêu đôi mắt, lòng yêu thương con cũng như vậy, yêu tiếc thọ mạng không cùng tột. Thế nên hành giả đừng sát sinh, gọi là phạm hạnh cao tột nhất. Thành ra mình phải thương chúng sinh, đừng có sát sinh. Nhưng mình quý chúng sinh như là người đời người ta quý cái đôi mắt của người ta, như là người đời người ta thương yêu con cái của người ta vậy. Thì mình cũng phải tiếc cái sinh mạng của chúng sinh như thế, đừng có sát hại. Sát sinh chẳng những đem lại thương hại cho người khác, với tự mình cũng hoàn toàn bất lợi. Như kinh thập thiện giới lại dạy rằng: những người ăn thịt nhiều bệnh hoạn, tự lấy đoàn mạng để trang nghiêm, thế nên phải tu tâm đại bi, cung kính giữ gìn giới bất sát. Thì chúng ta thấy là những người ăn thịt nhiều bệnh hoạn, bởi vì họ giết cái mạng người khác, tức là lấy cái đoàn mạng, cái mạng yểu của người khác, của chúng sinh khác, để mà tự làm cái sắc đẹp cho chính mình. Như là mình ăn một con gà vào để mà cho mình có được sắc đẹp tươi tốt, da thịt tươi nhuận, thì cái điều đó là cái điều không nên. Mình phải tu cái tâm đại bi và cung kính giữ gìn cái giới bất sát. Thì nếu mà vị Bồ Tát mà không có giữ giới á, thì mình cứ nghĩ là mình đâu có phạm. Thành ra vì thế nên mình cứ tiếp tục đoạn cái tâm từ bi của mình đi. Nhưng nếu mình có giới rồi á, thì trước sau thì mình cũng phải phát triển cái tâm từ bi. Nên đó là một cái điều mà các vị Phật tử Đại Thừa cần nên để thọ giới Bồ Tát. Vị Bồ Tát chân chính phải như vậy, nếu vi phạm thì chẳng phải là chân Bồ Tát. Giới sát sinh, nếu người đã thọ giới rồi mà vi phạm thì mắc hai thứ tội là tánh tội và giá tội. Còn người mà chưa thọ giới thì chỉ bị tánh tội mà thôi. Tánh tội là chính pháp ấy có tội như thế, không luận là có thọ giới hay không, hễ phạm thì mắc tội. Như luật pháp của quốc gia phán định sát nhân tất nhiên phải đền mạng. Thì ở đây tội lỗi chia ra hai thứ là tánh tội và giá tội. Thì tính tội tức là những cái tội mà bản chất của nó là tội lỗi rồi. Dù chúng ta là có thọ nhận giới hay không có thọ nhận giới, mà chúng ta phạm vào những cái tội đó là coi như chúng ta phạm tội. Thì như sát sinh này là thuộc cái tánh tội. Mà sát sinh lại được Đức Phật đặt ra là một giới điều. Thành ra khi mình phạm vào cái sát sinh là mình phạm một lúc hai tội. Là cái tội mà bản chất nó là tội lỗi, đó gọi là tánh tội. Còn cái tội thứ hai là cái tội của giới luật đặt ra, đó gọi là giá tội. Giá đây là ngăn che. Ngăn che này là một ý nghĩa của giới luật, tức là ngăn không cho mình làm chuyện ác. Và mình đã phạm vào, tức là mình đã phạm cái tội lỗi của thế gian, cái lỗi bản chất của nó là tội. Rồi đồng thời thứ hai mình lại phạm vào cái tội lỗi của giới nữa. Chúng ta hiểu tánh tội và giá tội là như vậy. Thì giá tội, chữ giá là ngăn chặn, chỉ cho những điều Đức Phật cấm ngăn chế định trong giới luật. Phật tử đã thọ giới rồi mà hủy phạm, chẳng những phạm một tánh tội, lại